Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Hôm nay, ngày 16 tháng 7 năm 2020, thứ năm trong tuần 15 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 11, từ câu 28 đến câu 30. Khi ấy, Đức Giêsu cất tiếng nói: "Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Anh em hãy mang lấy ách của tôi và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng, vì ách tôi êm ái và gánh tôi nhẹ nhàng." Quý ông bà và anh chị em thân mến, có lần Chúa Giêsu đã phê bình các nhà lãnh đạo Do Thái giáo vào thời của Ngài. Họ bó những gánh nặng mà chất lên vai người ta, nhưng chính họ thì lại không buồn động ngón tay vào. Đó là bởi vì họ đã áp đặt những luật lệ không cần thiết lên người dân, cũng như làm cho bộ luật Do Thái trở nên nhiều hơn mức cần thiết, và trở thành gánh nặng cho mọi người khi phải tuân thủ từng chi tiết của luật. Khi Chúa Giêsu khẳng định, "Ách tôi êm ái và gánh tôi nhẹ nhàng," Ngài đang nói giáo huấn của Ngài hay sống theo thánh ý Thiên Chúa thì không phải là một gánh nặng. Đúng hơn, giáo huấn của Ngài giải thoát và nâng cao đời sống con người. Nếu giáo huấn của Chúa Giêsu được đón nhận và sống, nó sẽ làm nhẹ đi gánh nặng áp đặt bằng cách đem lại niềm vui và bình an trong tâm hồn. Điều đó không có nghĩa là giáo huấn của Chúa Giêsu không đòi hỏi. Ách của Ngài êm ái không phải vì Ngài đòi hỏi ít hơn, nhưng vì không giống như các kinh sư và người Pha-ri-sêu. Ngài là đối tác, là người đồng hành cùng mang ách với chúng ta. Cách tiếp cận của Ngài là nâng đỡ, chứ không phải là chăm chăm bắt lỗi, vì Ngài hiền lành và khiêm nhường trong lòng. Chỉ cần lắng nghe bài giảng trên núi, chúng ta sẽ nhận ra giáo huấn của Chúa Giêsu còn đòi hỏi nhiều hơn so với lề luật Do Thái giáo. Nếu lề luật cấm giết người, thì Chúa Giêsu cấm giận dữ, vì nó có thể là sự khởi đầu dẫn đến giết người. Nếu luật nói mắt đền mắt, răng đền răng, thì Chúa Giêsu nói hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi mình. Giáo huấn của Chúa Giêsu đòi hỏi nhiều hơn, nhưng không hề là gánh nặng, bởi vì đó là đòi hỏi đức ái và yêu người, như Thánh Phaolô đã nói trong thư Roma: yêu thương là chu toàn lề luật vậy. Một số gánh trở nên nặng là do thuần túy áp đặt, và không có gánh nào quá nặng nề khi nó được đưa ra trong tình yêu và mang nó trong tình yêu. Hơn nữa, Chúa Giêsu không đòi hỏi chúng ta sống giáo huấn của Ngài theo sức riêng của chúng ta. Ngài ban sức mạnh ân sủng để chúng ta có đủ khả năng sống theo giáo huấn của Ngài và sống trọn vẹn như con cái Thiên Chúa. Trong cuộc sống, mỗi người chúng ta có những gánh nặng riêng như lo lắng, cay đắng, mặc cảm, bận tật, thất bại, thất nghiệp, nghiện ngập, những mối tương quan đổ vỡ, vân vân. Chính Chúa Giêsu đã cảm nhận tất cả những gồng gánh nặng nề đó mà cuộc sống đặt lên vai chúng ta. Ngài muốn làm vơi đi gánh nặng của chúng ta bằng việc bổ sức cho chúng ta và cùng gánh với chúng ta, vì Ngài có thể dùng quyền năng đang hoạt động nơi chúng ta mà làm gấp ngàn lần điều chúng ta dám cầu xin hay nghĩ tới. Thật vậy, trong tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu không nói hãy đến với giáo huấn của tôi, nhưng là hãy đến với tôi. Ngài không nói hãy học giáo huấn của tôi, nhưng là hãy học với tôi. Ngài mời gọi chúng ta đến với con người của Ngài và học với chính Ngài, vì Ngài đã sống trọn vẹn thánh ý Chúa Cha. Giáo huấn của Ngài được nhìn thấy trong chính con người của Ngài. Ngài là ai và Ngài đã sống như thế nào? Vì thế, khi chúng ta đi vào trong mối tương quan với Ngài, chúng ta sẽ nhận được Thánh Thần của Ngài để sống như Ngài đã sống. Ngài cũng hứa rằng, ngay từ bây giờ, nếu chúng ta đến với Ngài và sống theo giáo huấn của Ngài trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta sẽ trải nghiệm được sự nghỉ ngơi bồi dưỡng. Sự nghỉ ngơi bồi dưỡng này tựa như một trải nghiệm bất ngờ của người lữ khách sa mạc trong cơn khát gặp được nguồn nước. Đó cũng là kinh nghiệm được nói đến trong Thánh Vịnh 23. Chúa là mục tử chăn dắt tôi chẳng thiếu thốn gì. Trong đồng cỏ xanh tươi, Người cho tôi nằm nghỉ. Người đưa tôi tới dòng nước trong lành và bổ sức cho tôi. Đến với Chúa Giê-xu, chúng ta sẽ trải nghiệm một cuộc đổi mới tinh thần, một cuộc sống trọn vẹn ý nghĩa. Đó là điểm báo trước về sự sống viên mãn, về sự nghỉ ngơi vĩnh cửu đang chờ đợi chúng ta trong cõi vĩnh hằng. Lạy Chúa Giê-xu, Chúa mời gọi chúng con mang lấy ách của Chúa và hãy học với Chúa, vì Chúa có lòng hiền hậu và khiêm nhường, và tâm hồn chúng con sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng. Xin cho chúng con biết đón nhận lời khuyên tuyệt vời này trong cuộc sống hiện nay, đang khi chúng con cứ vội vã rầy đây mai đó, nhưng không tìm thấy sự yên bình. Bởi vì chỉ trong Chúa, chúng con mới có khả năng sống trọn vẹn cuộc đời chúng con. Amen.
Ngoài kia bao người hoang mang hỏi Chúa đâu, Ngài ở trên cao hay nơi xa, cuộc đời bể dâu đất sầu cô liêu, hoa vẫn nở đường xưa vẫn còn, trời vẫn xanh trong, sao lòng người như mất hy vọng. Chúa đau nỗi đau của con, Chúa buồn nỗi buồn của con, Ngài vẫn bên con mà lo lắng làm con không nhận ra. Chúa đang bước đi cùng con, đeo lòng tin con người ơi. Tình Chúa ôi tuyệt vời, Ngài ở bên san sẻ đời buồn vui. Người ơi hãy vững tâm, Chúa vẫn ở bên. Dịch bệnh lan nhanh cho ta hay cuộc đời mong manh, sống chậm để nghe đây tiếng gọi dựng xây từng ngày, rộng mở đôi tay trao tình người tô thắm môi cười. Chúa đau Chúa đang bước đi cùng con, nêu lòng tin con người ơi. Tình Chúa ôi tuyệt vời, Ngài ở bên san sẻ đời buồn vui.